Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 26 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Bang Victoria thêm gần 500 chuyến xe bus mới mỗi tuần cho khu vực phía Tây Melbourne. Chính quyền Allen đang tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông công cộng ở các vùng tăng trưởng nhanh tại phía Tây Melbourne với 470 chuyến xe bus mới mỗi tuần trên 4 tuyến đường chính, nhằm cải thiện khả năng kết nối đến các trạm xe lửa và trung tâm mua sắm lớn. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, tuyến 170, 180, 190 và 192 sẽ có thêm chuyến và giờ hoạt động kéo dài vào buổi tối, hầu hết các ngày trong tuần. Các tuyến xe này sẽ phục vụ tốt hơn cho cư dân và người làm theo ca tại Werribee, Thanet và Windham Vale, kết nối đến các trung tâm mua sắm lớn. Đây là một phần trong gói đầu tư trị giá 162 triệu đô la từ ngân sách tiểu bang năm 2025-2026 dành cho dịch vụ xe bus mới và nâng cấp tại các vùng ngoại ô đang phát triển. Chính quyền bang cũng lên kế hoạch triển khai 7 tuyến xe bus mới hoặc được nâng cấp tại Thanet, Rockbank, Entry, Canley, Thornhill Park, Cobblebank và Mount Atkinson, cùng các tuyến kết nối mới ở phía Bắc và phía Nam như tuyến 140 từ Rockbank đến Thanet, tuyến mới tại Wollert và tuyến kết nối Hastings, Mornington. Từ năm 2021, hơn 110 mạng lưới xe bus địa phương đã được cải tổ, bổ sung gần 6.000 chuyến xe bus mỗi tuần trên toàn tiểu bang. Thông tin chi tiết về lịch trình xe bus đã có trên website ptv.vic.gov.au. Hãng tin Premier đưa tin, các ngôi sao của đội bóng bầu dục LA Rams đã đến Melbourne để gặp gỡ người hâm mộ trước trận đấu chính thức đầu tiên của giải bóng bầu dục quốc gia Hoa Kỳ NFL được tổ chức tại Úc, một sự kiện lớn do chính quyền Allen hỗ trợ nhằm thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương. Trận đấu lịch sử sẽ diễn ra tại sân vận động MCG vào năm sau, đánh dấu lần đầu tiên giải NFL tổ chức một trận đấu mùa giải chính thức bên ngoài châu Mỹ và châu Âu. Đây là một phần trong thỏa thuận nhiều năm giữa chính quyền bang và giải NFL, không chỉ quảng bá Melbourne ra toàn cầu, đặc biệt là Mỹ, nơi đã mang lại 330 triệu đô la cho ngành du lịch Victoria trong năm ngoái, mà còn tạo thêm hàng ngàn việc làm. Trong năm 2023-2024, ngành du lịch tại Victoria đã hỗ trợ 288.800 việc làm, trong đó có 183.800 việc làm trực tiếp, chiếm hơn 7% lực lượng lao động toàn tiểu bang, với gần một nửa số việc làm trong ngành du lịch nằm ngoài Melbourne. Đội tuyển LA Rams của Hoa Kỳ tổ chức các sự kiện như Fan Campaign và tham quan các địa điểm nổi tiếng trong thành phố Melbourne là khởi đầu cho chuỗi hoạt động sôi động, cùng với các sự kiện văn hóa lớn như triển lãm Frida Kahlo ở Bendigo và triển lãm Lego Star Wars. Sự kiện NFL càng củng cố vị thế của Melbourne là trung tâm thể thao và giải trí hàng đầu nước Úc. Người hâm mộ có thể đăng ký nhận thông tin vé tại địa chỉ nfl.com/Melbourne. Chính quyền lao động đang tiếp tục mở rộng chương trình đầu tư kỷ lục vào hạ tầng giáo dục nhằm đảm bảo các cộng đồng dân cư đang phát triển trên khắp Victoria có cơ hội tiếp cận các ngôi trường đạt chuẩn quốc tế gần nơi sinh sống. Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước cho biết, tiểu bang sẽ chi ra hơn 237 triệu đô la để mua đất xây trường học tương lai tại các khu vực như Arden, Hội đồng thành phố Casey và Hội đồng thành phố Melton. Ngoài ra, ngân sách Victoria năm nay còn phân bổ thêm 411 triệu đô la cho việc xây mới và mở rộng trường học, bao gồm hai trường mới tại vùng Entry và vùng Officer, dự kiến sẽ khai giảng vào năm 2027. Hãng tin Premier cho biết thêm, để chuẩn bị cho nhu cầu gia tăng trong dài hạn, chính quyền bang còn chi ra hơn 321 triệu đô la để nâng cấp 35 trường học, 342 triệu đô la cho bảo trì và 25 triệu đô la cho các dự án nhỏ thông qua quỹ xây dựng cơ sở vật chất. 1 triệu đô la khác sẽ được dành cho nghiên cứu tính khả thi của việc xây trường chuyên toán và khoa học tại phía Tây Bắc Melbourne, cùng với 1,4 triệu đô la đầu tư thêm cơ sở vui chơi sau giờ học ở phía Tây thành phố. Trong bối cảnh dân số của khu vực Arden dự kiến sẽ ở mức khoảng 20.000 người vào năm 2051, nhà ga Arden Metro Tunnel Station sẽ hoạt động từ năm 2025. Nơi đây sẽ trở thành một trong những khu dân cư kết nối giao thông tốt nhất của Melbourne. Chính quyền bang cam kết xây 100 ngôi trường mới trước năm 2026 và các khoản đầu tư lần này sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu ghi danh gia tăng trong tương lai. Chính quyền bang Victoria đã phê duyệt kế hoạch phát triển khu vực phía đông nam Sepatin, cho phép xây dựng hơn 2.900 căn nhà mới, tạo điều kiện đón hơn 7.000 cư dân tương lai đến sinh sống tại một khu dân cư hoàn toàn mới ở phía đông nam thành phố Sepatin. Bản quy hoạch được xây dựng với sự hợp tác của Hội đồng thành phố Greater Sepatin và ý kiến đóng góp từ Hội đồng địa phương, bao gồm các tiện ích như khu dân cư dễ đi bộ, công viên, cơ sở cộng đồng và kết nối đi bộ, đi xe đạp đến trường học, cửa hàng và dịch vụ. Hãng tin Premier cho biết khu vực này cũng sẽ tạo ra khoảng 275 việc làm tại địa phương, đồng thời giúp người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ thiết yếu. Việc mở rộng này nằm trong kế hoạch lớn hơn của chính quyền bang nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở tại các trung tâm khu vực hẻo lánh bằng cách cung cấp đất đai, cắt giảm thủ tục và đầu tư vào hạ tầng thiết yếu. Chính quyền bang cam kết phát triển thành phố Sepatin một cách bền vững, giữ gìn đất nông nghiệp và nét đặc trưng của cộng đồng địa phương. Chính quyền Ireland đang kêu gọi các hội đồng địa phương trên toàn tiểu bang Victoria nộp đơn xin tài trợ nhằm nâng cao an toàn giao thông, đặc biệt là cho người đi bộ và người đi xe đạp. Chương trình tài trợ chính quyền địa phương của Ủy ban Tai nạn Giao thông TAC năm 2025 hiện đã bắt đầu nhận đơn đăng ký đối với các dự án phòng ngừa tai nạn phù hợp với Chiến lược An toàn Giao thông Đường bộ Victoria 2021-2030 và theo nguyên tắc hệ thống an toàn. Đây là một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa cơ sở hạ tầng, phương tiện, tốc độ và hành động của người tham gia giao thông. Theo hãng tin Premier, những hạng mục tài trợ bao gồm tối đa 100.000 đô la cho các công trình hạ tầng giúp giảm tai nạn liên quan đến người đi bộ và đi xe đạp, tối đa 30.000 đô la để phân tích các vấn đề an toàn và đề xuất giải pháp kiểm soát tốc độ hoặc nâng cấp hạ tầng, tối đa 50.000 đô la để xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động về an toàn giao thông, và tối đa 30.000 đô la để mua bản thông báo điện tử. Năm ngoái, đã có 49 khoản tài trợ được phân bổ cho 38 hội đồng địa phương. Trong đó, có hội đồng quận Hinmas lắp đặt vạch sang đường kiểu G giảm tốc trước một cơ sở chăm sóc người cao tuổi và hội đồng thành phố Monash cải thiện lối đi bộ tại đường Mount Scotland Creek Trail. Buổi hướng dẫn trực tuyến dành cho các hội đồng đã diễn ra vào hôm 20 tháng 6 vừa qua. Năm dự án hạ tầng nguồn nước tại các khu vực hẻo lánh của tiểu bang Victoria vừa được nhận thêm hơn 40 triệu đô la tiền tài trợ nhờ vào chương trình mới tên là hạ tầng nước cho các vùng bền vững và hiệu quả. Hãng tin Premier cho biết đây là sáng kiến trị giá 211 triệu đô la từ chính phủ liên bang thông qua quỹ hệ thống nước quốc gia với sự hợp tác từ các chính quyền bang, hội đồng địa phương và cộng đồng nhằm bảo vệ tài nguyên nước và môi trường tự nhiên. Trong số khoản tài trợ này, 19,3 triệu đô la đến từ chính phủ liên bang, còn 21,3 triệu đô la do chính quyền lao động bang Victoria đóng góp. Chương trình hạ tầng nước cho các vùng bền vững và hiệu quả hiện hỗ trợ tổng cộng 23 dự án trên khắp các tiểu bang, trong đó nhiều dự án hướng đến nền kinh tế tuần hoàn thông qua sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu tái chế và nâng cấp hạ tầng sẵn có để giảm tác động xây dựng.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Savarai, Elwood, Valley, Replay, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet, Miller và Hustler Peace. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các nhà khoa học Úc vừa đạt được một bước tiến mang tính đột phá khi sử dụng tơ tằm để tạo mạch máu nhân tạo, mở ra hy vọng cứu sống hàng triệu người mắc bệnh tim mạch, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Úc, chiếm 1/4 số ca tử vong. Loại mạch máu mới bắt đầu từ nhộng tằm, được xử lý thành chất lỏng, sau đó tạo thành lớp kẹo bông mỏng, rồi hóa thành chất rắn để trở thành động mạch hoặc tĩnh mạch thay thế lâu dài trong phẫu thuật bắt cầu. Khác với các loại làm từ nhựa Gore-Tex thường gây đông máu, tơ tằm là vật liệu tự nhiên, ít gây phản ứng và tương thích hơn với cơ thể người. Giáo sư Stephen Wise thuộc Đại học Sydney cho biết, Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm loại mạch máu tơ tằm này trên cừu và heo với kết quả đầy triển vọng trước khi chuyển sang thử nghiệm trên người. Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc Phil Honeywood cho biết, nhiều sinh viên Úc đang tìm kiếm các chương trình trao đổi sau đại học hay tiến sĩ tại châu Âu hay những nơi khác thay vì đến Mỹ như trước đây. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nhiều người lo ngại về chính quyền mới tại Mỹ, cũng như về việc quyền riêng tư không được bảo vệ, và về việc các thông tin cá nhân bị những người bên ngoài gia đình và bạn bè biết được. Bên cạnh đó, sinh viên Úc cũng lo ngại về sự an toàn trong thời gian học tập tại Mỹ. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo các sinh viên quốc tế để chế độ công cộng đối với tài khoản mạng xã hội khi nộp đơn xin thị thực vào Mỹ để giúp việc kiểm tra thân nhân diễn ra thuận lợi hơn. Mỹ xem xét tài khoản mạng xã hội của các cá nhân xin thị thực vào nước này nhằm loại bỏ những người có dấu hiệu thù địch với công dân, nền văn hóa, chính phủ hoặc thể chế của Mỹ, cũng như những người có liên quan đến khủng bố và chống lại người Do Thái. Theo ông Honeywood, chính sách mới của Mỹ khiến các sinh viên Úc lo ngại. Người dân Tuvalu đã bắt đầu nộp đơn xin di cư sang Úc theo chương trình visa khí hậu vì quốc đảo của họ có nguy cơ chìm dưới mực nước biển. Hôm 16 tháng 6, Úc đã mở đợt đăng ký đầu tiên cho phép công dân Tuvalu nộp đơn xin chuyển đến Úc. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong nói rằng chương trình này mang lại cho người Tuvalu cơ hội sống, học tập và làm việc tại Úc khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Khác với chương trình lao động có thời hạn, những người Tuvalu sẽ được cấp thường trú nhân trước khi lên máy bay. Họ được tiếp cận với dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ khác như một công dân Úc ngay khi đặt chân đến vùng đất mới. Chương trình di cư này không bị giới hạn về độ tuổi hoặc các điều kiện khác và được tự do đi lại giữa hai nước. Đây được coi như một loại visa khí hậu đầu tiên trên thế giới, một phần của Hiệp ước Liên minh Philippines được hai nước ký kết năm 2023. Ở giai đoạn đầu, Úc sẽ nhận 280 công dân Tuvalu mỗi năm. Hai người đàn ông đã bị buộc tội về một cuộc ẩu đả dữ dội tại một công trường xây dựng ở New South Wales. Hai người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện với các vết cắt và gãy mũi, còn xe hơi thì bị hư hại khi có lên tới 50 người đàn ông mặc đồ phản quang bắt đầu đấm đá nhau ở Castle Hill phía tây bắc Sydney vào sáng ngày 24 tháng 6. Hai người đàn ông 43 và 55 tuổi đã được đưa đến bệnh viện với các vết thương nhẹ. Vào sáng ngày 25 tháng 6, một người cha và con trai đã tự nộp mình cho cảnh sát về vụ việc. Người cha 42 tuổi đã bị buộc tội đe dọa và gây hấn, trong khi người con trai 22 tuổi bị buộc tội đe dọa gây hấn và tấn công. Cả hai đều được tại ngoại có điều kiện để ra hầu tòa tại tòa án địa phương Parramatta vào tháng 7. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm 11 người khác tham gia vào cuộc ẩu đả. Hai người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ sau một cuộc rượt đuổi nguy hiểm giữa các phương tiện diễn ra vào đêm ngày 24 tháng 6 tại vùng Seaford, thuộc khu vực phía đông nam Melbourne. Vào khoảng 11 giờ 50 phút tối hôm đó, một người đàn ông đang lái xe trên đường Nepean Highway thì bị những người ngồi trên một chiếc Holden Commodore màu xanh cố tình khiêu khích và ép phải dừng xe. Cảnh sát sau đó phát hiện chiếc Holden Commodore tại một trạm xăng ở vùng Chelsea, nhưng tài xế đã điều khiển xe chạy trốn. Nhờ triển khai hệ thống chặn đường và thiết bị làm xe ngừng hoạt động, cảnh sát đã chặn được phương tiện đang lẫn trốn tại đường Station Street thuộc vùng Edinvale. Chiếc xe bị bỏ lại gần đường Yulinga Avenue, vùng Aspendale, và với sự hỗ trợ từ trực thăng và chó nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm thấy hai nghi phạm đang ẩn trốn. Hai người này gồm một thanh niên 20 tuổi ở vùng Cranbourne West và một thanh niên 19 tuổi ở vùng Caram Downs đã bị thẩm tra, sau đó tạm thời được phóng thích trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra. Trường trung học Bonnyrigg High School ở phía tây Sydney, bang New South Wales đã được sơ tán vào 11 giờ 15 phút trưa ngày 25 tháng 6. Một phát ngôn viên của Sở Giáo dục New South Wales cho biết, cảnh sát đã được gọi đến trường trung học Bonnyrigg sau khi trường nhận được một email đe dọa. Cảnh quay từ trực thăng cho thấy nhiều học sinh tụ tập trên sân trường, trong khi xe cứu hỏa và xe cảnh sát vẫn đậu bên ngoài khuôn viên. Hiệu trưởng nhà trường Ray Hockey cho biết, cảnh sát không tìm thấy gì trong quá trình kiểm tra và trường đã hoạt động trở lại bình thường vào khoảng 12 giờ 50 phút chiều. Người phát ngôn của Sở Giáo dục cho biết thêm, học sinh và giáo viên tại trường đều an toàn và mọi hỗ trợ đều được triển khai.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dùng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dùng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dùng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dùng để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Băng vệ sinh và băng vệ sinh tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do chính phủ Victoria cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có băng vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAF, tòa án và những nơi như Bảo tàng Viện Melbourne và Phòng trưng bày Toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Chính phủ Victoria đang mở ra nhiều cơ hội mua nhà mới để nhiều người dân Victoria có thể sở hữu căn nhà riêng cho mình. Điều đó có nghĩa là quy hoạch thêm nhiều nhà ở mới hơn trong các cộng đồng nơi bạn muốn sống, gần xe lửa, xe điện và các dịch vụ. Giảm thuế trước bạ cho các nhà dạng căn hộ và nhà liền kề được mua trước khi xây dựng. Và cho người mua nhà lần đầu tiên, bạn sẽ được hỗ trợ 10.000 đô la khi mua hoặc xây dựng một ngôi nhà mới. Tìm hiểu về cách bạn có thể có cơ hội sớm hơn để sở hữu một căn nhà mới với giá cả phù hợp tại vic.gov.au/openingdoors. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị. Và hãy đóng góp ý kiến tại engage.vic.gov.au/activity-centers-programs được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bước khởi đầu tốt nhất cho con em chúng ta bắt đầu với mẫu giáo miễn phí Free Kinder. Các gia đình có con từ 3 đến 4 tuổi ở Victoria có thể sử dụng mẫu giáo miễn phí tại các trường mẫu giáo độc lập và nhà trẻ cả ngày. Như vậy là tiết kiệm trung bình $2,400 mỗi đứa con mỗi năm. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/Vietnamese. Mẫu giáo miễn phí Free Kinder, bước khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất. Được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 26 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 26 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.213 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 14 độ.